chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhiễm độc thai nghén hay còn gọi là tiền sản giật thường gây ra vấn đề cho hệ tuần hoàn của mẹ bầu, làm giảm lượng chất dinh dưỡng mà em bé nhận được. Vì vậy, phụ nữ mang thai cần có một chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng và lành mạnh. Bài viết sau chia sẻ một số chế độ ăn uống giúp phòng ngừa nhiễm độc thai nghén. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhiễm độc thai nghén là tình trạng liên quan đến tăng huyết áp, protein cao trong nước tiểu, thường xuất hiện sau 20 tuần mang thai. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây sinh non, chiếm khoảng 15% trẻ sơ sinh bị chậm tăng trưởng. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người mẹ, bao gồm não, tim, gan, thận và quá trình sinh nở. Nếu tiền sản giật tiến triển, có nguy cơ tiến triển thành một tình trạng nghiêm trọng hơn gọi là sản giật, có thể dẫn đến co giật, thậm chí tử vong. Nhiễm độc thai nghén hay tiền sản giật là biến chứng thai kỳ đặc trưng bởi huyết áp cao. Các chiến lược ăn kiêng điển hình cho bệnh tăng huyết áp bao gồm chế độ ăn ít muối, chế độ ăn kiểm soát lượng calo để giúp tối ưu hóa cân nặng. Tuy nhiên, các hướng dẫn hiện tại không khuyến nghị hai chiến lược ăn kiêng này cho nhiễm độc thai nghén, trừ khi được thực hiện dưới sự giám sát của các bác sĩ chuyên khoa sinh sản hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Việc giảm lượng muối ăn vào nhanh chóng khiến lượng chất lỏng trong cơ thể mẹ bầu giảm xuống, dễ gây hại cho bé. Bên cạnh đó, việc giảm cân nhanh chóng không được khuyến khích trong thời kỳ mang thai vì có nguy cơ khiến thai nhi thiếu dinh dưỡng. Do đó, nếu bị nhiễm độc thai nghén, điều quan trọng là phải theo dõi lượng calo nạp vào để bảo đảm rằng mẹ bầu không tăng cân quá mức trong thời kỳ mang thai, vì điều này gây nguy hiểm hơn cho cả mẹ bầu và thai nhi. Nhiễm độc thai nghén ảnh hưởng đến sự phát triển của một cơ quan miễn dịch quan trọng của thai nhi, tuyến ức, nằm ngay sau xương ức. Dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong quá trình mang thai và phát triển nhau thai. Dinh dưỡng thường xuyên được các nhà nghiên cứu tiền sản giật nghiên cứu vì chế độ dinh dưỡng đóng vai trò trong cách cơ thể kiểm soát tình trạng viêm, stress, oxy hóa cũng như huyết áp, những yếu tố góp phần phát triển tiền sản giật. Tuy nhiên, nhiễm độc thai nghén không chỉ phụ thuộc vào chế độ ăn mà có rất nhiều yếu tố khác nhau. Chế độ ăn tiền sản giật nên là một chế độ ăn uống cân bằng. Mẹ bầu cần ăn những thực phẩm nguyên chất lành mạnh, tốt cho sức khỏe và bổ sung dinh dưỡng cho em bé. Trong đó, việc bổ sung canxi có thể làm giảm một nửa nguy cơ phát triển tiền sản giật, đặc biệt trong nửa sau của thai kỳ, lượng canxi dự trữ của người mẹ tăng mạnh để giúp con phát triển. Các nguồn giàu canxi tốt nhất cho mẹ bầu là sữa, sữa chua, phô mai, rau chân vịt, đậu lăng, đậu phụ. Lượng canxi được khuyến nghị hàng ngày là 1.000mg mỗi ngày nếu tiêu thụ 2,5-3 khẩu phần sữa hoặc các sản phẩm thay thế tăng cường canxi. Omega 3 là một thành viên trong họ axit béo thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho mẹ và bé khi mang thai. Omega 3 có đặc tính chống viêm, giúp giảm căng thẳng trong cơ thể và có khả năng hạ huyết áp. Chính vì lý do này mà omega 3 nhận được nhiều sự quan tâm liên quan đến sự phát triển của tiền sản giật. Mẹ bầu có thể bổ sung omega 3 qua các thực phẩm, quả óc chó, súp lơ, cá béo, cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trắng, động vật có vỏ hoặc là rong biển. Probiotic, đây là dạng men vi sinh giúp làm giảm nguy cơ tiền sản giật cho mẹ bầu. Trong đường tiêu hóa, probiotic hoạt động để cải thiện sản xuất vi khuẩn tốt, đồng thời thúc đẩy hệ vi sinh đường ruột trở nên khỏe mạnh, loại bỏ vi khuẩn có hại, chống nhiễm trùng. Probiotic được khuyên nên có mặt trong chế độ dinh dưỡng bị tiền sản giật do cải thiện hấp thụ và chuyển hóa gluco, nhờ đó giảm nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ, góp phần thay đổi tích cực cho miễn dịch có trong huyết thanh của phụ nữ. Bên cạnh đó, cung cấp đủ vitamin D cũng giúp mẹ bầu có đủ canxi. Thiếu vitamin D ở người mẹ có liên quan đến nguy cơ phát triển tiền sản giật gấp đôi, trong khi việc bổ sung vitamin D có liên quan đến việc giảm 38% nguy cơ phát triển tiền sản giật. Acid folic, đây là hợp chất có khả năng ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở thai nhi, giúp giảm nguy cơ sinh non. Thai phụ bị tiền sản giật nên bổ sung acid folic có sẵn trong các loại rau lá xanh, trái cây họ cam quýt, đậu khô, ngũ cốc tăng cường. Phụ nữ mang thai cũng cần lượng sắt gấp đôi so với phụ nữ không mang thai, vì vậy điều cần thiết là đảm bảo được cung cấp đủ chất sắt. Các nguồn cung cấp chất sắt tốt bao gồm thịt màu đỏ, đậu, rau bina, nấm, chuối, lựu. Ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp phụ nữ mang thai đáp ứng nhu cầu calo tăng cao, đặc biệt là trong 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của thai kỳ. Ngũ cốc nguyên hạt có chứa nhiều chất xơ, vitamin cùng các hợp chất thực vật khác. Đặc biệt, thai phụ cần lưu ý đồ uống có cồn và chứa caffeine như là rượu, bia, nước ngọt có đường, đồ uống có ga. Hoạt động như thuốc lợi tiểu dễ gây đi tiểu nhiều, dẫn đến mất nước. Mất nước có thể là một trong những yếu tố hàng đầu làm tăng nguy cơ tiền sản giật. Vì vậy, phụ nữ mang thai nên uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày, trong đó bao gồm các loại trái cây bổ sung nước trong bữa ăn nhẹ cũng rất là hữu ích. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn cương dương là tình trạng nam giới không có khả năng đạt được hoặc duy trì tình trạng cương dương đủ tiêu chuẩn để thỏa mãn một cuộc giao hợp. Rối loạn cương dương gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và đời sống tình dục ở nam giới. Rối loạn cương dương có thể do nhiều nguyên nhân. Để điều trị hiệu quả, cần được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán chính xác và có chỉ định điều trị phù hợp. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, rối loạn cương dương có thể xảy ra vì nhiều lý do, cả về thể chất và tâm lý, bao gồm giảm lưu lượng máu đến dương vật do các bệnh lý mạch máu. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất, rối loạn nội tiết. Đàn ông có testosterone thấp hoặc rối loạn tuyến giáp có thể gặp khó khăn với cương cứng. Rối loạn cương dương có thể liên quan đến bệnh đái tháo đường, tim mạch, tăng mỡ máu, tăng huyết áp. Hoặc do mắc các bệnh thần kinh như bệnh não, chấn thương tủy sống, bệnh cột sống, bệnh thần kinh ngoại vi, do dùng các loại thuốc, thuốc hạ áp, thuốc chống trầm cảm, estrogen và các thuốc kháng androgen, digoxin, rối loạn tâm lý, căng thẳng, lo lắng, trầm cảm, dinh dưỡng, lối sống không lành mạnh như sử dụng ma túy, nghiện rượu, hút thuốc lá, ít vận động, chế độ ăn uống. Rối loạn cương dương có thể gây ảnh hưởng xấu về mặt tâm lý, sự tự tin của người đàn ông, cũng như gây nhiều khó khăn, trở ngại cho quan hệ tình dục và hạnh phúc vợ chồng. Uống một chút rượu có thể khiến bạn cảm thấy tăng hứng thú, muốn thân mật gần gũi với bạn đời. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu có thể làm hỏng cuộc yêu do chức năng cương dương bị ảnh hưởng và ức chế khả năng đạt cực khoái. Uống rượu thường xuyên cũng gây hại cho tuyến tụy. Cơ quan này chịu trách nhiệm giải phóng insulin để điều chỉnh lượng đường trong máu. Sự mất cân bằng lượng đường trong máu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các hormone còn lại, bao gồm cả hormone sinh dục. Biến chứng hàng đầu của u xơ tuyến tiền liệt, hay còn gọi là u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, là nhiễm khuẩn tiết niệu và tùy theo mức độ bệnh có thể ảnh hưởng đến đời sống tình dục như gây rối loạn cương dương, khó duy trì sự cương cứng, giảm thỏa mãn tình dục và làm giảm ham muốn tình dục. Bệnh nhân bị u xơ tuyến tiền liệt có thể bị rối loạn cương, rối loạn phóng tinh, giảm khoái cảm hoặc mất hứng thú tình dục, đặc biệt khi đã có dấu hiệu tắc nghẽn đường tiểu. Mặc dù bệnh đái tháo đường và rối loạn cương dương là hai tình trạng bệnh lý riêng biệt, nhưng chúng có xu hướng đi kèm cùng nhau. Đái tháo đường cũng có thể làm suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới, đặc biệt là rối loạn cương dương. Theo tiến sĩ Nguyễn Vinh Quang, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, ở người bị đái tháo đường, kiểm soát đường huyết kém, kèm theo biến chứng mạch máu sẽ làm gia tăng nguy cơ rối loạn cương dương. Nguyên nhân là do bệnh đái tháo đường có nguy cơ cao xơ vữa hẹp tắc các mạch máu vùng chậu, nuôi dưỡng dương vật. Các bệnh lý liên quan đến hội chứng chuyển hóa đái tháo đường thường gây đề án insulin, kháng leptin, tăng tiết aromatase, gây suy sinh dục, giảm nồng độ testosterone, dẫn đến rối loạn cương dương. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại sản phẩm bán tràn lan, không rõ nguồn gốc, được quảng cáo là có tác dụng tăng cường sinh lý, hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương, khiến nhiều người bệnh có vấn đề về sinh lý hay rối loạn cương dương đã tin tưởng mua dùng mà không cần đi khám. Theo các chuyên gia y tế, về mặt nguyên tắc, các loại thuốc này bị quản lý sử dụng nghiêm ngặt. Một số sản phẩm đang bị quảng cáo rộng rãi trên thị trường chỉ là dạng bổ sung giúp lấy lại khả năng tình dục đã bị giảm đi. Đối với các loại sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể không có tác dụng mà còn gây hại cho sức khỏe người dùng. Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội, rối loạn cương dương có thể do nhiều nguyên nhân. Người bệnh cần được khám bởi bác sĩ chuyên khoa Nam Học để được đánh giá chính xác nguyên nhân, mức độ bệnh bằng các biện pháp như trả lời bản câu hỏi về sức khỏe tình dục nam giới, khám lâm sàng, khảo sát mạch máu dương vật, xét nghiệm, đánh giá về mặt tâm lý, sức khỏe tâm thần. Tùy từng trường hợp cụ thể, bác sĩ sẽ có chỉ định điều trị phù hợp. Về các thuốc điều trị rối loạn cương dương, mỗi nhóm thuốc đều có những ưu điểm cũng như tác dụng phụ có thể gây hại cho sức khỏe. Người bệnh cần sử dụng theo đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị theo mách bảo hoặc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không những không điều trị đúng bệnh mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Nếu đã được chẩn đoán nguyên nhân rối loạn cương dương do bệnh lý, rối loạn nội tiết sẽ được can thiệp sớm. Các phương pháp điều trị tâm lý tình dục, tư vấn tinh lý cho người bệnh và bạn đời có thể làm giảm căng thẳng, giúp người đàn ông tự tin trở lại. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh lối sống như có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng, ngừng hút thuốc lá, hạn chế rượu bia cũng góp phần điều trị hiệu quả. Đối với người bệnh đái tháo đường, ngoài việc kiểm soát duy trì đường huyết ở mức an toàn, có nhiều cách để giảm nguy cơ rối loạn cương dương thông qua việc điều chỉnh lối sống, bao gồm chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và không hút thuốc. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Thaco thông báo tuyển dụng 1.350 nhân sự làm việc tại khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai, Trường Hải, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Công nhân 850 người, các ngành nghề, hàng, sơn, cơ khí, xây dựng, lái xe bằng FC. Yêu cầu, nam, lao động phổ thông, ưu tiên có kinh nghiệm, chuẩn mực, gương mẫu, sức khỏe tốt. Kỹ sư, cử nhân 500 người, các chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô, tự động hóa, thiết kế công nghiệp, xây dựng, kinh doanh quốc tế, ngoại thương, tiếng Anh, marketing. Yêu cầu, đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng. Ứng viên có kỹ năng tiếng Anh và kinh nghiệm là lợi thế. Tập đoàn Thaco thực hiện các chính sách theo quy định của luật và các chính sách vượt trội khác. Ứng viên truy cập vào website của Thaco hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0938 909 775 để ứng tuyển. Trong quá trình tuyển dụng, công ty không thu bất kỳ khoản phí nào.
Và tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.